Bữa nay thì học tiếp tới cái phẩm Đà La Ni thứ 26. Phẩm này thì đa số là nói về chú, tức là cái phần này là phần nói về chú là nhiều hơn hết. Tức là lúc bây giờ á, ngài Dược Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài dây hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hay thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc là đọc tụng thông lệ, hoặc là biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức? Thì Phật bảo ngài Dược Vương: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường 800 muôn ức na do tha hằng xa các đức Phật, ý ông nghĩ sao? Người đó đặng phước đức có nhiều chăng? Thưa Thế Tôn, rất là nhiều. Phật mới nói: Nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ 4 câu, đọc tụng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành, thời công đức rất nhiều. Lúc đó ngài Dược Vương Bồ Tát mới bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa chú Đà La Ni để giữ gìn đó. Liền nói chú rằng, đó là nói về cái ngài mới nói chú. Thì cái phần này á, nói đa số là nói chú không, mà những bài chú thôi khỏi đọc, quý vị về đọc là thôi. Thì đây nó có mấy bài chú, tất nhiên đây là đầu tiên là ngài Dược Bồ Tát Dược Vương ngài nói chú, phải không? Rồi sau kế đó là cái bài chú của Bồ Tát Võng Thí, rồi thì tới bài chú của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, rồi bài chú của Trì Quốc Thiên Vương, sau cùng là bài chú của các vị La Sát Nữ và Quỷ Tử Mẫu đó. Vậy coi như là đến đây là những vị này là nói chú để mà coi như là hộ trì gia bị cho người trì tụng kinh Pháp Hoa. Thì như vậy đọc vậy mà đọc chú không thì làm sao mà giải đây? Chú thì không có cho phép giải nghĩa, giải nghĩa thì hết còn là chú. Thì vậy là làm sao mà giải nghĩa được đây? Vậy cho nên ở đây là coi như là dẫn thôi cho quý vị thử nghe thôi, chứ còn không có khỏi phải đọc chú. Bởi vì đây á, là tới cái phần gọi là phá hành ấm, phải không? Trước đó là phá sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm rồi, thì tới đây là phá hành ấm. Mà hành ấm là những cái niệm mà coi như những cái niệm nó nghĩ ngợi, những cái niệm nó thầm kín, nó vi tế, sanh diệt khó thấy, phải không? Tưởng thì quý vị dễ thấy rồi, phải không? Mình tưởng này tưởng kia dễ thấy rồi, còn mà những cái niệm nó nghĩ ngợi, nó âm thầm trong này nè, thì sao thấy? Rất là khó thấy, phải không? Cho nên đây gọi là những cái niệm niệm mà nó sanh diệt, nó vi tế trong đó. Như vậy mà muốn phá nó là phải sao? Cho nên rất là khó chứ không phải dễ. Cho nên là phải niệm niệm nó luôn luôn miên mật, luôn luôn nó âm thầm gìn giữ, không để cho gián đoạn, nghĩa là không để cho gián đoạn cái tri kiến Phật á, thì mới phá nổi nó. Nghĩa là coi như giữ gìn luôn luôn, không để cho một cái ý nghĩ nào nó có thể xen vào. Nếu mà có hở một chút á thì sao? Nếu hở chút á là ma nó có dịp thuận tiện liền, phải không? Cho nên ở đây nói chú để mà gia bị, nói chú đây gọi là nói chú để mà trừ ma nè, nói chú để hậu trì ma, không có cho ma nó có dịp thuận tiện được. Thì đây cũng vậy, đó là mình giữ gìn kỹ, không để chút hở, để hở là ma nó có dịp liền, nó xen vào liền, phải không? Bởi vậy mà nói chú á là để coi như cắt đứt những cái ý nghĩa, những cái ý nghĩ kia đây, phải không? Quý vị đọc chú nghĩ được cái gì không? Đó không? Cho nên nói chú đó là cắt đứt những cái ý nghĩ kia đây, không để cho có chỗ động niệm được, phải không? Thì như vậy mà nếu mà giữ được như vậy đó, miên mật như vậy đó, thì mỗi cử chỉ, mỗi hành động mình mới đều là thể nhập trong tri kiến Phật, đó thể nhập mới sâu xa được. Và nếu thể nhập được như vậy đó thì mỗi cử chỉ, mỗi hành động đó đều có câu chú hết, phải không? Nghĩa là mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều có câu chú hết, là luôn luôn là sống là miên mật, không có kẻ hở. Còn nếu mà một cử chỉ nào mà nó thiếu một câu chú là có kẻ hở, mà có kẻ hở là có dịp để cho những niệm mà tạp nó xen vào, mà ở đây gọi là có ma, ma nó có cơ hội, phải không? Vì vậy mà nói chú để mà gia bị, mà khi nói chú gia bị đó thì mình sống được trong đó, tức là thể nhập được ở trong chi kiến Phật đó, thì thể nhập mà cũng không thấy mình có nhập gì, thấy không? Vì đây là cái sức nó thầm thầm gia bị thôi. Cũng vậy, mình nghĩa là miên mật sống ở trong cái chi kiến Phật thì cái sức chi kiến Phật đó nó cũng thầm gia bị thôi, chứ không còn thấy có mình nhập. Còn nếu mà còn thấy có mình nhập đó thì lại còn mắc kẹt, thấy không? Đó là cái ý nghĩa mà để phá cái hành ấm. Cái thứ hai nữa, khi mà phá cái tưởng ấm hết á, thấy không, thì tưởng ấm hết rồi thì nó lặng lẽ, phải không? Cái thọ cái tưởng của nó hết thì nó lặng lẽ quá, mà lặng lẽ quá thì không khéo á thì mình đã chết trong cái chỗ lặng lẽ đó, phải không? Cho nên rồi những vị mà tu gọi là diệt tận định á, là diệt thọ tưởng, diệt cái thọ cái tưởng rồi thì nó rất là lặng lẽ, phải không? Cho nên là không khéo là mắc kẹt trong đó. Do đó mà ở đây phải nhờ sức Phật, sức Bồ Tát gia trì để mà nhắc nhở, để mà vươn lên, phát khởi cái diệu dụng. Phát khởi diệu dụng thì sao? Khiến cho nó sáng được khắp, cho nên không có mắc kẹt ở trong cái chỗ lặng. Nghĩa là làm sao để cho nó trong mọi cái động dụng, mọi cử chỉ đều hiện tri kiến Phật hết. Chứ không phải là ở chỗ âm thầm lặng lẽ thôi, mà mỗi cử chỉ hành động, tức là trong động đó, cũng vẫn hiện tri kiến Phật. Như vậy thì lặng lẽ mà vẫn sáng ngời không mê. Thì vậy là tri kiến Phật nó mới được sáng khắp được. Và như vậy thì mới không có một kẻ hở nào để động niệm. Chứ còn ở chỗ lặng mà giữ được, khi chỗ động giữ không được thì đó là còn có kẻ hở rồi. Cho nên trì pháp hoa mà trì đến chỗ này đó thì mới thật là đến cái chỗ tinh diệu, không? Bởi vậy mà nói chú thì không có cho giải nghĩa. Giải nghĩa là có suy nghĩ, có hiểu được. Mà có giải nghĩa, có suy nghĩ hiểu được thì cái thức tình nó xen vào. Cho nên ở đây là tới phần này thì nói chú nhiều. Cho nên là cũng giống như là có một bài kệ mà của ngài thiền sư Trì Bác ở Việt Nam đó, khi sắp tịch thì ngài nói bài kệ, ngài nói rằng có tử thì ắt là có sanh, có sanh ắt là có tử. Tử là người đời buồn, mà sanh là người đời vui. Đời buồn vui hai không cùng, chợt vậy thành kia đây. Tức là cái buồn cái vui đó, hai cái đó nó cứ thay nhau đó, không cùng tận, nhưng mà như vậy đó thành ra có kia có đây. Bây giờ đây đối với sanh tử chẳng bận lòng, án tô rô tất vị. Tôi nói là niệm chú rồi. Ăn tô rô tất vị tức là sao? Tức là bật niệm sanh tử. Bây giờ chỗ này là chỗ mà sắp tịch nè. Nghĩa là cuối cùng là niệm chú là bật cái niệm sanh tử, không chỗ để mà sang hở, không chỗ để thấy gì hết, thì đó là ngày ra đi. Đi như vậy đó, đi mà không có chỗ thấy, để cho chỗ thấy đi. Thì quý vị mới thấy hiểu được cái ý nghĩa là phá hành ấm, là đây mới nói chú thôi, chứ không có mà giải thích gì nhiều. Vậy cho nên cái phần này thì cũng không có giải thích nhiều. Đó là cái phần gọi là nói chú, phần phá hành ấm.